Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào nhà báo Nguyễn Vũ Bình và rất cảm ơn ông lại trở lại với quý thính giả của SBS Radio. Thưa ông, chúng ta đã biết là nhà hoạt động Lê Anh Hùng là người hiện nay đang bị giam giữ trong Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương và đang bị buộc uống thuốc tâm thần với liều lượng ngày càng cao như là gia đình đã báo động trước đây. Và mới hôm qua, ngày 16 tháng 7 năm 2020, chúng tôi cũng nhận thấy trên trang Facebook của nhà báo Nguyễn Vũ Bình có đăng tin cấp báo về việc ông Lê Anh Hùng đã bị đánh đập dã man vì không chịu uống thuốc của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương. Xin ông cho biết làm sao ông biết được tin này, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Thông qua mối quan hệ của gia đình của Lê Anh Hùng thì tôi có biết được cái thông tin của Lê Anh Hùng. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế này, tức là cái bệnh viện và cái Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương ấy thì nó không phải là trại tù, cho nên là bệnh nhân ấy là vẫn được sử dụng điện thoại và điện thoại thông minh. Còn có những cái trường hợp có thể là người ta không cho sử dụng thì cái đó là trường hợp đặc biệt thôi. Đối với này bệnh nhân thì họ vẫn được sử dụng như vậy, cho nên là Lê Anh Hùng vẫn có cái điều kiện để trao đổi với lại bên ngoài. Tức là Lê Anh Hùng thông qua cái hệ thống ở trong cái viện đó để gửi ra cho người nhà và thông qua người thân thì tôi biết được cái chuyện đó, chứ tôi không liên lạc trực tiếp được với Lê Anh Hùng.
Xin ông cho biết chi tiết ông Lê Anh Hùng bị hành hung hay là bị đánh đập như thế nào thưa ông?
Vâng, thì sáng chủ nhật anh Lê Anh Hùng có phản đối cái việc mà uống thuốc thì bị tên Y Tế Ta An đấy đã lừa vào một cái phòng ở đó đánh đập rất là dã man. Đó là sáng chủ nhật. Tiếp theo đó là đến hôm thứ ba thì hôm nay thứ sáu đó, Lê Anh Hùng lại bị tên Y Tế An đánh và cột vào chân giường, trói vào chân giường từ 10 giờ đến 5 giờ chiều, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đấy là cái lần thứ hai. Và cái lần thứ ba tức là sáng hôm qua, Lê Anh Hùng đã bị trói lại để tiêm thuốc tâm thần vào người. Đấy là ba cái lần mà y tá và cái Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương đã đối xử với Lê Anh Hùng như vậy. Chúng tôi biết được thông tin ngay từ đầu, nhưng mà bởi vì cũng nghĩ là chỉ là xảy ra thoáng qua thôi, nhưng mà không ngờ là cái sự việc nó quá là căng thẳng và nó cứ tiếp diễn thì là cuối cùng là chúng tôi buộc phải là thông tin tới mọi người. Đấy, tức là đây nó là một cái quá trình rồi, chứ không phải chỉ là thoáng qua hoặc là chỉ một lần đâu.
Vâng, dường như là đã có lúc ông Lê Anh Hùng tuyệt thực mà vẫn bị ép buộc uống thuốc tâm thần ngay trong lúc đang thực, phải không thưa ông?
Vâng, đúng. Tức là cái đợt mà Lê Anh Hùng mà bị cưỡng ép vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đấy, thì Lê Anh Hùng đã tuyệt thực, nhưng mà về sau là bị y tá với lại nhân viên công quyền đè ra truyền thức ăn qua miệng, chảy cả máu mồm máu mũi. Thì cái đấy thì tôi đã nhận được thông tin và tôi đã từng đăng lên Facebook là như thế rồi.
Dạ. Thế thì ngoài ra thì trên trang Facebook của ông vào hôm qua 16 tháng 7, chúng tôi còn thấy có hình ảnh của ông Lê Anh Hùng bị trói vào giường, cùng với hình ảnh trên mặt, trên người của ông Lê Anh Hùng bị những vết thương do bị đánh đập, bị hành hung vân vân. Xin ông cho biết làm sao mà ông có được những tấm ảnh đó thưa ông?
Vâng, thì như tôi đã nói đấy, thì những cái người bệnh nhân ở trong chỗ Lê Anh Hùng có được sử dụng điện thoại thông minh và Lê Anh Hùng vẫn liên lạc được với người thân của mình. Và tôi thông qua cái người thân, và khi mà Lê Anh Hùng bị đánh thì có chụp lại những cái ảnh ấy về mặt mũi thâm tím ấy, đấy ra rồi bị thâm cái thứ. Rồi đến cái ảnh mà quan trọng nhất là cái ảnh mà bị trói vào giường thì đều được cái người bạn của Lê Anh Hùng ở trong cái viện Pháp Y đó, người ta chụp và người ta gửi cho cái người thân của anh Hùng. Chứ còn bảo là ai vào được đó thì không có chuyện đó, bởi vì và thăm gặp cũng chỉ có mẹ và em trai Lê Anh Hùng thôi. Nó còn khắt khe hơn cả chạy tù về cái việc thăm gặp ấy, cho nên không có ai mà ở ngoài mà vào chụp được đâu.
Thưa, tin mà ông Lê Anh Hùng bị hành hung, bị đánh đập, bị ép buộc uống thuốc tâm thần như vậy đó, với hình ảnh mà được đưa lên mạng thì chúng tôi thấy là cái điều đó đã khiến cho cư dân mạng xã hội dậy sóng bất bình và nhiều người đã lên tiếng về vấn đề này. Rồi có người còn đưa ra những đề nghị cụ thể để mà hướng dẫn gia đình giúp cho ông Lê Anh Hùng trong lúc này. Đơn cử như là ý kiến của Facebooker Lương Dân Lý mà chúng tôi xin trích dẫn sau đây. Đó là về sự việc liên quan đến Lê Anh Hùng thì ông Lương Dân Lý cho rằng người bình thường mà đưa vào trại tâm thần là tội hành hạ và làm nhục người khác của nhà cầm quyền. Đánh người là tội tra tấn tù nhân bị nghiêm cấm theo luật. Nói chung là nhà cầm quyền đã vi phạm nghiêm trọng luật hình sự, luật tạm giam tạm giữ, công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo kinh nghiệm của chính Facebooker Lương Nhân Lý, thì gia đình cần thiết phải viết đơn tố cáo để mà nêu lên sự việc và quy vào việc đã vi phạm pháp luật như thế nào, sau đó dịch ra song ngữ rồi gửi đến các cơ quan quan sát nhân quyền trong nước và quốc tế, cũng như những cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Và làm được như thế thì ông Lương Dân Lý tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Tức là có sự hướng dẫn rất là cặn kẽ như vậy, thì ông nghĩ thế nào về đề nghị của Facebooker Lương Dân Lý này thưa ông?
Vâng, đó là một cái ý kiến rất là hay. Vấn đề của Lê Hùng thì nó như thế này, tức là nó có nhiều cái cơ quan truyền thông, rồi có nhiều những cái cá nhân ở các cái tổ chức chống bạo hành, tra tấn, rồi nhân quyền các thứ đang liên lạc với gia đình, thì họ cũng nói là họ đã gửi đến chỗ nọ chỗ kia nhiều đấy chứ không phải ít đâu, nhưng mà quả thực là cái hiệu quả ấy, thì tôi chưa thấy có một cái gì cả. Thế thì đúng là cái ý kiến của anh Lương Dân Lý nó cũng rất là đúng, và nó phải xuất phát từ gia đình. Thực ra thì những cái lần trước ấy thì cũng gia đình cũng lên tiếng, cũng có đơn từ các thứ, nhưng mà mới dừng lại ở cái mức độ là gửi bệnh viện tâm thần trung ương thôi, với lại gửi các cái cơ quan an ninh thôi. Còn đối với các cơ quan quốc tế thì bởi vì có những cái tổ chức cá nhân người ta bảo người ta đại diện, người ta thay mặt người ta gửi cho giúp rồi, cho nên là gia đình cũng chưa nghĩ đến cái trực tiếp như thế. Thế nhưng mà trong một thời gian thì cũng chưa thấy gì cả, thế cho nên là chúng tôi thì tư cách và bạn bè thì cũng có thể là góp ý cho gia đình là theo cái hướng của anh Lương Dân Lý thì có lẽ là hiệu quả nó sẽ nhanh hơn chăng.
Vâng, cũng có người cho rằng nguyên văn như thế này không có sự vận động của người Việt hải ngoại thì cũng khó lắm. Ông thấy ý kiến này như thế nào thưa ông?
Thực ra là không phải là không có sự vận động của người Việt hải ngoại, có nhiều chứ. Có nhiều tổ chức, có nhiều cá nhân đã liên lạc với gia đình và kể cả liên lạc với tôi.
Vâng.
Đấy như tôi đã nói lúc nãy là họ xin những cái chữ ký để thay mặt rồi để toàn quyền giải quyết rồi để đưa đơn rồi là những cái nghiệp đoàn y tế ở chỗ nọ chỗ kia người ta lên tiếng thấy có hết chứ. Nhưng mà chưa biết là hoặc là những cái chỗ đó người ta tập trung nó chưa đúng vào cái chỗ có thể tác động trực tiếp được đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì mình cũng không biết. Đấy, chứ còn có, từ trước giờ là có mà không phải là ít đâu. Các tôi biết là không phải là ít.
Dạ vâng. Bây giờ trong cái thời điểm này lúc mà cái tình trạng ông Lê Anh Hùng bị ngược đãi càng ngày càng thậm tệ như vậy đó, thì theo ông cộng đồng người Việt trong nước cũng như ngoài nước nên có thêm những cái biện pháp nào khác chăng để mà vận động hơn nữa cho tình trạng của ông Lê Anh Hùng thôi?
Vâng, tôi nghĩ là những cái lần trước thì nó khác cái lần này ở cái chỗ là lần trước là không có hình ảnh, lần này thì nó có cái hình ảnh, và cái hình ảnh nó tương đối là đắt. Đối với truyền thông nó tương đối là đắt, tức là các cái tổ chức cá nhân mà đang giúp đỡ Lê Anh Hùng theo cái hướng để vận động, để tác động vào nhà cầm quyền Việt Nam thì tiếp tục và sử dụng những cái hình ảnh như thế này thì hiệu quả sẽ tăng hơn. Bởi vì nhiều khi nói thì người ta vẫn hiểu và người ta vẫn thấy là nó đúng, là được, nhưng mà nó không có bằng chứng. Thế nhưng lần này thì nó khác một chút như thế, là nó có bằng chứng. Thế thì hy vọng là những cái tổ chức cá nhân cũng như những cơ quan truyền thông đã có thể giúp người Lê Anh Hùng thông qua cái hình ảnh mới này nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ còn thực ra là bây giờ bảo những cái biện pháp khác như thế nào thì cũng rất là khó, bởi vì cái trường hợp Hùng nó rất là đặc biệt, nó không phải là tù nhân lương tâm, nó lại là một cái trường hợp mà chuyển thành cái dạng là bị điên, bị tâm thần, mà họ lại sử dụng một cái hội đồng giám định y khoa thẩm định 2 lần. Thế cho nên là cái tác động vào nó khó và nó hơi là đặc biệt. Thế cho nên là cần phải sử dụng những cái hình ảnh mà chúng ta mới có để cho nó hiệu quả nó cao hơn.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, xin cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.